Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Kiên Giang.
Thêm 2 tỷ phú Việt lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới.
Bộ Y tế đề xuất cho F0 và F1 làm việc, dừng công bố ca mắc COVID-19 hàng ngày.
Chuyến bay giải cứu 283 người đầu tiên từ Ukraine hạ cánh sân bay Nội Bài trưa ngày 8 tháng 3.
10 ngày làm bệnh nhân COVID-19 mới là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời của nhà giáo, cô giáo Trịnh Thị Lê Dung, giáo viên trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dù đang là F0 nằm viện nhưng cô vẫn đứng lớp online. Câu chuyện sẽ được kể trong tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng hôm qua tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với 13 tỉnh, thành phố trong vùng tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, khát vọng nông nghiệp đất chín trồng, xanh, sinh thái bền vững. Sau đây là phản ánh của phóng viên Kiều Quanh.
Theo thống kê, trong năm 2021, giá trị gia tăng tổng sản phẩm ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng 1,6%, chiếm 32,2% giá trị gia tăng tổng sản phẩm trên địa bàn toàn vùng và chiếm 31,3% giá trị gia tăng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long hiện đứng đầu cả nước về sản lượng gạo, tôm nước lợ, cá tra và trái cây, với 24 triệu 500 ngàn tấn thóc, chiếm 54,4% cả nước, 0,78 triệu tấn tôm, chiếm 83,5%. 1.470.000 tấn cá tra chiếm 98% và 4.300.000 tấn trái cây chiếm 60% cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá, sự phát triển về nhiều mặt như vừa nêu vẫn chưa phát huy đúng tiềm năng lợi thế của vùng. Khó khăn, thách thức, tác động lớn nhất đến sự phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long là sự tác động của biến đổi khí hậu. Mục tiêu phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025 là tốc độ GDP nông nghiệp đạt trên 3% một năm. Về xã hội, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2 lần so với năm 2018. Về môi trường, tỷ lệ sản lượng sản phẩm trồng trọt, thủy sản nuôi trồng được cấp giấy chứng nhận sản xuất bền vững trên 20%. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 75%, giảm cường độ phát thải khí nhà kính. Tại hội nghị, bên cạnh việc phân tích đề xuất các giải pháp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, vấn đề được các đại biểu quan tâm là muốn nông nghiệp phát triển bền vững, thì bên cạnh việc phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, thì nông nghiệp phải được đặt trong một tổng thể chung, phát triển hài hòa giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Về nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, tự cường là chính, bên cạnh đó cần phải kết nối với nguồn lực bên ngoài như quản trị, nguồn vốn, công nghệ mới tạo được sự đột phá. Thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cũng là vấn đề quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị quan trọng này và đánh giá cao những phát biểu tâm huyết của các đại biểu. Làm sao để nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo đột phá để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh.
Đường lối của Đại hội 13 là nông dân là trung tâm. Nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực. Anh thì báo cáo với các đồng chí quan điểm như vậy, chúng ta chỉ đạo, chúng ta điều hành theo cái hướng như thế. Và cái gì gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Mà trong cái này thì trong quy hoạch phải nói cơ cấu rất là rõ. Nông nghiệp cơ cấu trong cái khu vực này là thấp nhất, trên 20%. Công nghiệp xây dựng là 32%, dịch vụ là cao nhất là 46%. Như vậy thì chúng ta muốn phát triển được nông nghiệp thì phải phát triển công nghiệp. Công nghiệp vào cái gì? Công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo. Công nghiệp để mà biến cái sản phẩm nông nghiệp này với giá trị thặng dư nó cao hơn. Và cái dịch vụ để phát triển, dịch vụ trong đó có dịch vụ logistics này. Đó. Các cái dịch vụ liên quan đến phát triển cái sản phẩm nông nghiệp ở đây. Các cái dịch vụ làm sao để cho cái nông nghiệp nó phát triển. Đó. Là cái bệ đỡ cho cái nông nghiệp. Nó anh sản xuất ra nhưng anh không có thị trường tiêu thụ, anh không đi được thì làm sao mà giá thành anh cao làm sao cạnh tranh được. Đó. Thế nên là chúng ta phát triển cái nông nghiệp ở đây, nhưng mà là phải lấy cái công nghiệp, lấy cái dịch vụ làm cái bệ đỡ cho nó phát triển, mà cái tỷ trọng này nó cao hơn. Thì để các ông chí suy tư duy khi mà chúng ta điều hành. Tôi không có phân tích dài, mình không có thời gian. Rồi phát huy tính tự lực tự cường. Như vừa nãy tôi nói, nguồn lực bên trong là phải chiến lược, phải cơ bản, phải lâu dài, phải quyết định. Nhưng mà chúng ta không thể thiếu được cái nguồn lực bên ngoài, là cái xác định nó rất là quan trọng và đột phá. Còn nguồn lực bên trong thì tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi, đấy là cái gì? Là nguồn lực con người. Con người chúng ta đấy chiếm 2% của cả nước. Rồi cái thứ hai là tự nhiên. Tự nhiên thì chúng ta chiếm hơn 13% của cả nước, trong một cái điều kiện thuận lợi về mặt phát triển nông nghiệp. Rồi truyền thống lịch sử văn hóa thì hào hùng, nhân dân thì đoàn kết, đi theo một lòng theo đảng. Tôi nói cái chỗ này rất là quan trọng. Đấy là những cái nguồn lực bên trong rất quan trọng, và nó phải quyết định. Đó. Đường lối chính sách cũng là chúng ta ngồi đây chúng ta xây dựng với nhau thôi, không ai làm thay được công ty cả. Nguồn lực bên ngoài nó quan trọng là đột phá, là vì nó phải cần có cái gì, cần có tài chính, cần có công nghệ, cần có cái quản trị và cần có cái thị trường về cái tư duy phương pháp luật và cách tiếp cận. Thì tôi xin gói gọn lại mấy trục chữ như thế này thôi: tư duy là phải đột phá, tầm nhìn là phải chiến lược, thích ứng về chủ động, chuyển đổi thì phải linh hoạt, giá trị thì phải nâng cao, nguồn lực thì công tư, đời sống phải chất lượng.
Thủ tướng cũng nhắc nhở các bộ ngành phải đồng hành với đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững. Tại hội nghị, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng đã ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng dự khánh thành hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1. Đây là công trình thủy lợi được xem là lớn nhất Việt Nam về quy mô, khẩu độ thông nước, được xây dựng trên sông Cái Lớn thuộc địa bàn hai huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang. Công trình được khởi công từ tháng 10 năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng.
Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2019, được rút ngắn tiến độ thi công từ 40 tháng xuống 25 tháng. Các đơn vị thi công không ngừng nghỉ trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Công trình kết hợp với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình phòng chống thiên tai, nước biển dâng do bão, giảm ngập lụt, úng do lún sụt đất, giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô cho các mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản của người dân thuộc 5 tỉnh, gồm Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ vừa chỉ đạo thống nhất giao Ban An toàn Giao thông chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất phương án, thời gian cải tạo đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể là nút IC3, nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường Mai Chí Thọ, đường vào khu chính trị hành chính quận Cái Răng. Kết quả sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 3 này. Riêng nút giao IC3 phải sớm triển khai cải tạo để đưa vào khai thác để tránh ùn tắc giao thông.
Để đảm bảo việc người bệnh dễ dàng tiếp cận với các thuốc kháng virus điều trị COVID-19 trong bối cảnh số mắc tăng cao, Bộ Y tế đề xuất với Chính phủ, đối với việc cấp phát thuốc điều trị miễn phí, có thể giao các địa phương, cơ sở y tế thực hiện mua sắm thuốc điều trị COVID-19. Trường hợp người dân tự mua thuốc, tự chi trả cho cơ sở được bán lẻ thuốc, gồm có nhà thuốc hiệu thuốc, thì người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua.
Bộ Y tế cũng vừa xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc cho phép tạm dừng thông báo số nhiễm SARS-CoV-2. Lý giải cho đề xuất này, Bộ Y tế cho rằng để tránh gây hoang mang vì số ca nhiễm chỉ là một trong 8 chỉ số để đánh giá cấp độ dịch, chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết trải qua 4 đợt dịch, Việt Nam đã chuyển từ nguyên tắc phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả sang thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Đề xuất phương án đi làm cho trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly, Bộ Y tế kiến nghị với F0 không có triệu chứng trong thời gian cách ly, các đơn vị địa phương có thể xem xét bố trí thực hiện công việc trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay sơ tán 283 công dân từ Ukraine sẽ khởi hành ở Bucharest, Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa ngày 8 tháng 3.
Cụ thể, ngày 7 tháng 3, chuyến bay số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest, Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa ngày 8 tháng 3. Ngày 9 tháng 3, chuyến bay số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw, Ba Lan, hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng ngày 10 tháng 3.
Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú đô la, trong đó ông Phạm Nhật Dượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản là 6 tỷ 200 triệu đô la và đứng thứ 423 trong danh sách này.
Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, tiếp tục duy trì vững chắc vị trí số 2 với tổng tài sản là 3 tỷ 400 triệu đô la. Hiện thì ông Long đứng thứ 893 trong danh sách xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air, là người giàu thứ 3 theo danh sách với tài sản là 3 tỷ 100 triệu đô la và đứng thứ 981 toàn cầu.
Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam lần đầu tiên có 3 tỷ phú đô la gia nhập nhóm 1.000 người giàu nhất hành tinh là ông Phạm Nhật Dượng, ông Trần Đình Long và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày hôm qua 6 tháng 3, các thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Cần Thơ và Cà Mau có ngưỡng chỉ số tia cực tím đặc biệt cao, thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ cho đến 13 giờ.
Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3, chỉ số tia cực tím tại thành phố Cần Thơ là 8. Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định từ 3 đến 6 là trung bình, từ 6 đến 8 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, từ 10.5 trở lên là đặc biệt cao, có thể gây bỏng trong thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm. Nguy cơ làm tổn thương da mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của tia cực tím như đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ. Thưa quý vị, dự án xe phun thuốc điều khiển từ xa Farmbox là sản phẩm liên kết của nhóm học sinh hai trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền và Trung học Phổ thông An Khánh, quận Ninh Kiều, được chọn vào vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp SV Startup 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Dự kiến vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 27 cho đến ngày 29 tháng 3 tới đây tại tỉnh Vĩnh Phúc. Phóng viên Trọng Nghĩa giới thiệu về sản phẩm độc đáo này như sau.
Thưa quý vị, chúng tôi có mặt tại trường Trung học Phổ thông Phan Nhân Trị, huyện Phong Điền đúng vào dịp nhóm nghiên cứu đang thực hiện buổi trại thực nghiệm xe phun thuốc điều khiển từ xa Farmbot. Chiếc xe được thiết kế bằng khung sắt mạ kẽm gắn 4 bánh máy cài 88 để di chuyển được trên địa hình giường sình lầy. Trên khung xe có hộp động cơ, hai bên có hai cánh tay gắn cần phun thuốc, mỗi cần gồm 3 bếp phun. Hai cánh tay này có thể tự động vươn ngang ra khi phun thuốc và xếp gọn lại ôm sát vào thành xe. Giữa khung xe có một bình phun thuốc trừ sâu 25 lít, hộp điều khiển bằng sóng RF và bộ điều khiển tay gồm các nút lệnh. Ngoài ra, phía đuôi xe có gắn camera để truyền hình ảnh trực tiếp khi xe làm việc. Hai bên gắn hai đèn pha nhằm sử dụng tốt trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù. Trên sân cỏ phía sau trường, xe có thể di chuyển tiến lùi, đeo dốc, chạy qua địa hình thấp trũng hay là gồ ghề một cách dễ dàng. Em Phan Trung Kiên, đại diện nhóm tác giả cho biết.
Về cái phần nguyên lý hoạt động thì xe của em là sẽ sử dụng một cái tay cầm để điều khiển. Thì tay cầm đó sẽ xuất tín hiệu cho mà chiếc xe robot có thể di chuyển tiến lùi trái phải hay là hoạt động những chức năng như là phun thuốc bón phân. Ngoài ra, ở trên xe thì có một cái mà bộ phận để cho người dùng điều khiển trực tiếp.
Vậy còn cấu tạo cái trong mặt điều khiển như thế nào Kiên?
Cấu tạo bên trong mặt thì chúng em sử dụng Arduino Mega ở trong cái phần xe và có một module RF mạch điều khiển động cơ VTS7960 và hệ thống relay. Ngoài ra thì chúng em còn có một màn hình LCD để mà hiển thị trạng thái hoạt động của xe. Còn về bên phần tay cầm thì chúng em sử dụng hai joystick, một Arduino Nano, một màn hình OLED và một module RF 24L01.
Xe phun thuốc điều khiển từ xa Farmbot là sản phẩm của nhóm học sinh gồm Phan Trung Kiên, Nguyễn Khánh, Nhan Thái Dương, Trần Như Quỳnh, học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Nhân Trị, và Đào Thị Duyên, học sinh trường Trung học Phổ thông An Khánh. Sản phẩm hướng đến hỗ trợ người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu mối nguy hại về sức khỏe. Em Đào Thị Duyên, đại diện nhóm tác giả cho biết.
Tụi em nhận thấy được là ở người nông dân phải tiếp xúc với nhiều loại phân bón thuốc trừ sâu thì rất là độc hại và năng suất thì có đôi khi thì lại thấp, nên là chúng em quyết định tạo ra một sản phẩm có thể tăng năng suất giúp người nông dân bảo vệ sức khỏe. Tình cờ tụi em có gặp nhau tại cuộc thi của sở nên tụi em cũng có trao đổi ý tưởng với nhau để tạo ra được một sản phẩm như hiện tại.
Nhóm nghiên cứu bắt tay và thực hiện ý tưởng từ tháng 5 năm 2021. Do trùng vào thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19, các thành viên và giáo viên hướng dẫn chủ yếu thảo luận lên ý tưởng thiết kế bản vẽ bằng hình thức trực tuyến. Ngay sau khi trở lại trạng thái bình thường, nhóm bắt đầu triển khai thực hiện mô hình và tiến hành các bước thực nghiệm, cải tiến để cho ra sản phẩm hoàn thiện nhất. Đến nay, nhóm đã nghiên cứu và cho ra đời 3 phiên bản FarmBot, trong đó phiên bản thứ 3 được thiết kế hoàn chỉnh với dung tích bình phun tới 300 lít, chiều dài mỗi cánh tay phun thuốc hơn 2 mét và có thể điều khiển ở cự ly 500 mét. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, chi phí sản phẩm chỉ hơn 30 triệu đồng so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu với giá khoảng 50 triệu đồng. Cô Phạm Thị Thùy Linh, giáo viên trường Trung học Phổ thông An Khánh, đồng hướng dẫn đề tài cho rằng,
có thể nói đây là cái sản phẩm mà hỗ trợ rất là hữu ích cho cái người nông dân. Thứ nhất là mình bảo vệ sức khỏe cho cái họ trong cái việc phun thuốc và làm đồng, có thể điều khiển từ xa, không có cần phải ra trực tiếp ngoài đồng để mình làm. Nhóm vẫn còn có dự định là sẽ phát triển lên là điều khiển qua Internet và thu thập một số yếu tố môi trường về độ ẩm để cho cái sản phẩm được hoàn thiện hơn.
Có cơ hội tham gia cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022, nhóm tác giả mong muốn xe phun thuốc điều khiển từ xa FarmBot có thể phổ biến rộng rãi trong nước và có mặt trên những kênh thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki, vừa hỗ trợ người nông dân trong sản xuất, vừa là sản phẩm khởi nghiệp mang giá trị kinh tế cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, giá heo hơi tại các tỉnh thành trên cả nước liên tiếp giảm kể từ sau Tết Nguyên đán 2022 đến nay. hiện giá dao động từ 50.000 đến 55.000 đồng một ký, giảm 4.000 đến 6.000 đồng một ký so với cuối tháng 1 năm 2022.
Giá heo hơi sụt giảm nhưng giá thịt bán tới tay người tiêu dùng tại siêu thị và các chợ dân sinh không giảm, thậm chí còn bị đội giá do chi phí vận chuyển bị tác động trực tiếp bởi giá xăng dầu tăng. Đây vốn là nhiên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Từ đầu năm đến nay thì xăng dầu đã có 5 lần tăng giá, hiện xăng RON 95 đã gần 27.000 đồng một lít.
Hiện nay nhiều ngư dân tỉnh Tiền Giang bước vào thu hoạch nuôi tôm biển cuối vụ với niềm vui trúng mùa trúng giá. Đặc biệt mô hình nuôi tôm công nghệ cao ít rủi ro và cho lãi gấp nhiều lần mô hình truyền thống.
Ở thời điểm này, ngư dân nuôi tôm công nghệ cao tại địa phương thu hoạch vụ tôm thẻ chân trắng bán loại kích cỡ 30 con một ký, được giá là 180.000 đồng. Các size nhỏ hơn giá cũng trên 150.000 đồng mỗi ký. Đây là mức giá cao nhất trong năm và cho lãi cao. Không chỉ trúng giá, năng suất vụ tôm này cũng đạt rất cao, từ 30 đến 35 tấn một hecta. Theo ngư dân, hiện nay vào thời điểm cuối vụ nên diện tích ao tôm cho thu hoạch rất ít. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tôm ở các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao nên giá tăng lên.
Thời điểm này, nông dân thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân 2021-2022, nên nguồn cung lúa gạo hàng hóa tăng mạnh, nhưng giá nhiều loại lúa không bị giảm thêm mà có xu hướng bình ổn và tăng nhẹ trở lại, khoảng 100-200 đồng một ký so với các tuần trước.
Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận như là An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, các loại lúa tươi IR50404, OM5451 và OM380 được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức từ 5.200 đến 5.600 đồng một ký. Còn lúa tươi OM18, OM4900, Đài Thơm 8 và Jasmine 85 có giá từ 5.700 đến 6.000 đồng mỗi ký. Riêng lúa RVT ở mức 7.000 đồng một ký. Giá nhiều loại lúa có xu hướng bình ổn và tăng nhẹ do gần đây đầu ra xuất khẩu gạo tiếp tục có nhiều thuận lợi và dự báo đạt mức tăng cao trong năm 2022 bởi nhiều nước đang có nhu cầu nhập khẩu gạo.
Dựa vào mùa nắng nóng, các trung tâm siêu thị điện máy tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá để kích cầu, tập trung vào nhóm hàng máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt.
Tại hệ thống siêu thị điện máy Stan, nhiều mẫu máy lạnh được giảm giá mạnh. Ví dụ máy lạnh Beko 1 HB từ 6.900.000 đồng một chiếc giảm còn 5.900.000 đồng một chiếc. Beko 1.5 HB từ 7.900.000 đồng một chiếc còn 6.400.000 đồng một chiếc. Máy lạnh Sharp 1 HB từ 7.900.000 đồng một chiếc còn 6.400.000 đồng một chiếc. Sharp 1.5 HB từ 10.500.000 đồng một chiếc còn 8.300.000 đồng một chiếc.
Tại hệ thống siêu thị điện máy chợ lớn, máy lạnh của các thương hiệu Electrolux, Samsung, Panasonic, Aqua, Sharp, Toshiba đều được giảm giá đến hơn 3 triệu đồng một bộ. Để kích cầu tiêu dùng, các hãng và nhà bán lẻ cũng tăng mức hỗ trợ tiền vật tư công lắp đặt lên 1-1.300.000 đồng, gấp đôi so với trước đây.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng người, nhưng có lẽ gần 10 ngày làm bệnh nhân COVID-19 mới là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời nhà giáo của cô Trịnh Thị Lê Dung, giáo viên trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội.
Cô Dung nhớ lại, ngày 15 tháng 2, cô xuất hiện các triệu chứng của COVID-19 như ho, mệt mỏi khá nặng. Hai ngày sau, cảm thấy nguy hiểm. Gia đình liên hệ và được chỉ định vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Khi vào viện, các bác sĩ phát hiện nồng độ oxy trong máu xuống thấp, phổi có dấu hiệu bị tổn thương. Ngày tối đầu tiên, cô được chỉ định tiêm thuốc chống đông để bảo đảm an toàn. Được ban giám hiệu nhà trường khuyên tạm nghỉ để tập trung trị bệnh. Nhưng nhớ 38 đứa nhỏ lớp 1 gắn bó từ đầu năm học vẫn ê a mỗi tối qua màn hình máy tính. Cô Dung đề nghị tiếp tục được đứng lớp. Trải qua gần 2 học kỳ dạy online, cô thấy các cháu lớp 1 rất khổ. Có lần trong thi online lớp 1 khác mà có cháu ở đấy thấy cô giáo lạ quá, phản ứng quấy khóc, không chịu làm bài. Vậy nên dù bệnh nằm viện, cô cô vẫn cố, chứ không muốn để giáo viên khác dạy thay. Và nguyện vọng của cô được lãnh đạo bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ủng hộ. Các bác sĩ ở đây tạo điều kiện để cô giáo được ở một phòng riêng mỗi khi đến giờ dạy. Vậy là căn phòng nhỏ của khu điều trị nơi đây, mỗi tối từ 19 giờ vang lên cô trò đọc bài, đánh vần, tập viết từng nét chữ, từng phép toán cơ bản. Anh Nguyễn Đức Hiếu, có con theo học lớp 1E của cô Dung, chia sẻ: lúc mới nhận tin cô giáo thành F0, phụ huynh cả lớp rất lo lắng. Vì học online chất lượng đã hạn chế, lại giữa chừng phải đổi giáo viên thì không biết các con có bắt nhịp được không. Dù trong người vẫn còn chưa dứt hết bệnh, nhưng cô Dung vẫn miệt mài từng bài dạy, hướng dẫn các con từng nét chữ, phép tính. Cô lại biết cách dỗ về mỗi khi có em nào mè nheo, mất tập trung. Có những giờ dạy còn nghe tiếng y tá nhắc cô uống thuốc đúng giờ, nên phụ huynh chúng tôi rất cảm động. Cô Nguyễn Thị Bình Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long cho biết, cô Trịnh Thị Lê Dung, năm nay 54 tuổi, là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia nhiều năm nay, có nhiều năm kinh nghiệm và gắn bó với nhà trường, được nhiều thế hệ học sinh phụ huynh quý mến. Thời gian qua, dù bị nhiễm COVID-19 đến mức phải nằm viện điều trị, nhưng cô vẫn quyết tâm lên lớp để duy trì những giờ học online. Đây là tấm gương cho nhiều giáo viên trẻ khác học tập noi theo.
Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự trưa nay vào lúc 11 giờ. Xin kính chào tạm biệt.